mình như vậy là xấu hổ lắm á. Tôi nói cho ông biết à.
À, bà cứ để đó tôi tính cho. Để tôi sẽ làm cho nó biết tay tôi. Nè, thằng bếp, ra tao biểu coi.
Lúc đó tên lính nghe quan phủ kêu, lật đật chạy ra. Quan phủ mới lên tiếng nói.
Một lát nữa đó, mày đi lên trên nhà khách đó, hoặc là đi ra ngoài chợ kiếm, coi có cái xe hơi nào số là C208 đậu ở đâu không. Nếu mà như mà mày kiếm được cái người đó đó, mày mời cái người đi xe đó, cái người đó tên là Huỳnh Tú Cẩm, mời vô đây cho tao nói chuyện. Nhớ chưa mày?
Tên lính nghe nói thì gật đầu xá một cái và lại quan phủ rồi bước đi. Lối 3 giờ chiều, Tú Cẩm ngừng xe hơi ngay trước cửa quan phủ và vội vàng đi vô trong nhà. Quan phủ ngồi trong nhìn thấy lật đật bước ra cửa tiếp rước có vẻ niềm nở lắm. Quan phủ mời ngồi rồi mới lên tiếng hỏi.
À nè sao? À, bà huyện có tính dắt thầy xuống thăm mộ của ông huyện không?
Ừ, dạ thưa không.
À sao kỳ vậy?
Dạ bấm vì tôi không muốn nhìn tôi. À, rất đổi là tôi xin lại cha tôi mà còn không cho ra huống chi là dắt đi thăm mồ mả.
À, tình cha con của người ta, lẽ nào bà quyền bà lại không nghĩ tới vậy cả.
Dạ bẩm tôi năn nỉ hết sức mà vì tôi cũng không cho lại.
Lúc đó bà phủ đang nằm ngủ trưa ở trong buồng, nghe tiếng nói chuyện thì giật mình thức dậy đi ra. Không kịp rửa mặt cho nên tóc tai bù xù, mặt còn sật sừ. Bà chào Tú Cẩm và kêu đứa ở lấy khăn lấy nước đem ra cho bà lau mặt. Bà vén tóc lên để lau, rồi bà mới bắt đầu lên tiếng nói với Tú Cẩm.
Cái bà Quyên này ăn ở ác thiệt á mà. Cha người ta mất á, đã không chịu đánh dây thép, hoặc là sai người đi nói cho người ta hay. Bây giờ người ta tìm đến nơi, lại không chịu cho người ta lại. Trên đời trời đất coi còn ai mà nhẫn tâm như vậy hay không á chứ.
À tôi đây nè, là anh em bạn thiết của ông huyện á. Thở giờ á, có gì á cũng đều nhờ tôi hết trơn á. Nhờ tôi giúp á, mới được lên tới chức huyện hàm đó chứ. Hồi trước á, ông huyện ông thường nói với tôi á, là ông có một người con trai đầu lòng ở đâu trên chợ lớn. Tôi có khuyên với ông á, thôi đem về mà nuôi đi. Ông nói bà huyện khó lắm, cho nên ông không dám. Thiệt bây giờ tôi mới rõ được bụng dạ của bà huyện. Hèn gì ông huyện ông không dám nhìn thầy cũng phải mà.
Tú Cẩm đưa mắt nhìn quan phủ coi bộ lo ra. Bà phủ lại lên tiếng nói tiếp.
Tình cha con người ta mà ở vậy coi sao được. Hey, tôi không phải người trong chuyện mà nghe cũng bất tức vậy đó. Hay là cái bà huyện á, bà sợ thầy giành cái gia tài của bà?
À, thiệt ra đó, thì bà huyện bà có sợ đi nữa đó, cũng không tranh được đâu. Bởi vì sự nghiệp của cha người ta, thì tự nhiên phải chia cho người ta hưởng chứ chứ. Chứ không lẽ bà giành bạn hết một mình sao? À, ủa mà hồi trước, ông huyện, ông có làm khai sanh cho thầy đủ phép không? À, dạ thưa có. À nếu thầy có khai sanh á thì bắt buộc phải chia gia tài cho thầy. Nếu mà bà huyện bà không chịu á thì thầy cứ làm đơn kiện đi, tôi chỉ cho, không có gì đâu mà sợ. Thiệt là áp bức người ta quá mà.
Tú Cẩm nghe nói như vậy, nhớ tới những lời của hội đồng Lâm Yên nói với bà huyện Tú Phan hồi sớm mai thì biết quan phủ xúi kiện là bởi vì bà huyện không chịu làm xuôi với ngài. Để làm xuôi với Lâm Yên cho nên ngài giận muốn trả thù. Tú Cẩm cũng muốn thừa cơ hội để lập thêm vây cánh. Nhưng mà nghĩ lại, quan phủ tử tế với mình đây là ngài muốn cậy tay mình để trả thù riêng cho ngài, chứ không phải động tâm vì nghĩa. Người đó dù có thế lực bao lớn, trí thức bao nhiêu cũng không nên tin cậy nhiều lắm. Vả lại người ta là người quyền thế ở trong tỉnh, lại có bụng hẹp hòi, hễ ai làm sai ý mình thì giận dữ, ai làm mình mất lợi thì thù hằn. Bây giờ nói theo mình thì nghe dễ lắm, nhưng mà sợ mai mốt ngài nói theo bà huyện thì cũng không có gì là khó. Người như vậy chẳng nên làm mít lòng. Tú Cẩm nghĩ thầm trong bụng như vậy rồi mới lên tiếng thưa.
À dạ bẩm ngài, tôi tới đây tư câu vô thân, quan lớn có lòng thương tôi xin đội ơn hàng ngày. ngặt là tôi là phận làm con, cha mới mất, nắm mộ chưa khô. Dẫu vì tôi không thương, tôi cũng phải chịu, chứ làm sao mà dám thưa kiện. Để thủng thẳng, tôi sẽ nhờ quan lớn với bà lớn lên tiếng nói giùm. Có lẽ lần lần rồi dì tôi cũng sẽ hồi tâm mà thương tôi sao?
Thầy nói như vậy nghe cũng phải. Ly kiện bây giờ đã hao tốn, lại còn mang tiếng là không tốt nữa. Thôi, để ít ngày đi, rồi vợ chồng tôi nói giúp cho. Nhưng bây giờ thầy tính đi về hay là còn ở dưới này chơi?
Nghe bẩm bà lớn, tôi xuống cái cùng để viếng mộ của cha tôi, rồi vài bữa nữa tôi sẽ về.
Nếu mà thầy còn ở dưới này á, vậy để chiều hoặc mai á, tôi ra nói giùm với bà huyện thử coi. Thôi, chừng thầy ở cái cùng gì á, thầy ghé đây rồi tôi trả lời cho.
Dạ, bẩm quan lớn với bà lớn, nếu nói giúp được giùm cho tôi xin đội ơn ngàn ngày.
Tú Cẩm đi rồi, vợ chồng quan phủ mới bàn tính với nhau, sẽ dùng Tú Cẩm để hăm dọa bà huyện. Nếu bà sợ Tú Cẩm giành gia tài mà bà bằng lòng làm xui với mình, đặng cậy thế mình, thì sẽ hăm dọa Tú Cẩm ngược lại, rồi biểu bà huyện cho nó 200-300 đồng bạc thôi. Còn ngược lại, nếu bà huyện không chịu làm xui, thì dầu bà có nhìn Tú Cẩm hay không, thì hai vợ chồng của quan phủ cũng sẽ xúi Tú Cẩm đi kiện, để bà huyện bị gặp trở ngại nhiều cho bỏ ghét. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của hai vợ chồng của quan phủ âm mưu tìm cách để hại bà Huyền Hàm. Sáng bữa ngày hôm sau, bà phủ ra nhà bà Huyền Hàm, vừa bước vô cửa, bà làm bộ hơ hải và lên tiếng nói:
"Ai, bà Huyền ơi, chà, việc tùm lum mà sao bà ngồi ở nhà đó bà Huyền?"
"Dạ thưa, có việc gì mà tùm lum bà phủ?"
"Vậy chứ bà tính với cái người trai hôm đó làm sao á, mà bây giờ á nó cậy đến ông phủ đặng làm đơn giùm, đặng nó đến tòa kiện bà, xin tòa giao gia tài hết cho nó đó."
"Dạ thưa bà phủ, nó muốn kiện á thì nó tự nó, chứ tôi có tính việc gì với nó đâu."
"Ai, bà nói vậy sao được?"
"Thưa bà, chứ tôi biết nói sao bây giờ. Thuở nay á, tôi không biết nó là ai. Nay ổng mất rồi, tự nhiên nó đến xưng là con riêng của ổng. Tôi có biết nó thiệt hay giả đâu mà nhìn."
Bà phủ lúc này mới lết lại ngồi gần bà huyện và lên tiếng nói nho nhỏ:
"Nè, nó có khai sanh và thơ từ của ông huyện cho ông phủ coi đủ hết á. Thiệt nó là con riêng của ông huyện á, chứ không phải là giả mạo đâu nghe. Ông phủ ổng thấy nó khóc lóc năn nỉ á thì động lòng, nên tôi coi ý ổng muốn giúp nó để kiện bà. Vậy bà phải liệu thế nào á, chứ để nếu nó vào đơn rồi khó gỡ lắm á."
"Dạ thưa bà, nó muốn kiện thì kiện, tôi không có sợ gì ai hết á. Ai cũng biết vợ chồng tôi làm cháy gia phỏng tráng mới có được gia sản chút đỉnh này. Nay rủi ổng qua đời rồi, mẹ con tôi ơi hưởng. Dẫu có thiệt là con riêng của ổng đi nữa đó, có công lao gì mà bây giờ lại tranh giành chứ. Quan tòa công bình lắm, nó có kiện thì kiện, chứ có lý nào tòa lại dạy tôi phải giao gia tài cho nó được."
"Bà không có hiểu lề luật gì đâu, bà nói ngang quá à. Theo luật bây giờ, thể của cha là con hưởng. Nếu bà có giỏi lắm bất quá, bà giành lại chừng phân nửa là phần thiệt cho con hai đó thôi. Bề nào á, bà cũng phải chia cho nó một nửa đó."
"Dạ tôi nghĩ chuyện đó có được đâu."
"Theo luật á, bà cãi sao được?"
"Thưa bà phủ, ruộng đất của tôi, nhà cửa cũng của tôi, ai làm sao giành được chứ."
"Thôi, bà nói vậy để rồi bà coi."
"Dạ thưa, tôi không có sợ gì hết á."
Bà phủ tính hăm dọa bà huyện, nhưng mà qua những lời hăm dọa vẫn thấy bà huyện không nao núng gì, không biết tính sao, cho nên bà phủ suy nghĩ một hồi, đổi chứng thực bà lên tiếng nói ngọt ngào:
"Nè bà huyện, bà nói như vậy tôi nghĩ cũng phải đôi chút, nhưng mà bà phải xét lại. Chứ theo ý tôi
Thế kiện thưa đã thất công lại hao tốn của bà lắm, chứ không phải dễ. Vậy là thà bà liệu kế nào tính cho êm chẳng hay hơn sao? Thưa bà, người ta muốn kiện tôi biết làm sao mà cản được. Ây, tôi biết, bây giờ có một mình ông Phủ ông cản được. Ngặt hôm qua bà nói chuyện đó ông Phủ ông phiền quá à. Bây giờ tôi có dám nói với ổng đâu. Thưa bà, hồi ông huyện tôi còn sanh tiền, quan phủ ăn ở tử tế với quan huyện tôi quá. Có lý nào ông huyện tôi mất mới mất đây thôi, mà quan phủ lại đành giúp thiên hạ đoạt sự nghiệp của tôi hay sao? Thì tôi cũng có nói với ổng như bà nói đó. Xong ổng trả lời là bà là chị em, còn thằng kia là con cháu, nó cũng là máu thịt của ông huyện. Nay bà giàu có, bà không chịu nhìn nhận nó, để nó nghèo cực cũng tủi bụng của ông huyện dưới củ tuyền. Bởi vậy nếu bà muốn quạ, bà nên chịu khó vô nói phải trái với ổng đôi lời đi, rồi hứa làm xui với ổng thì tôi chắc ổng hết phiền bà nữa. Mà hễ ổng không giữ thằng kia đó thì cũng không dám kiện. Bà tính lại đi. Dạ thưa với bà Phủ, sự làm xui ông huyện đã có trối như vậy rồi, tôi nói thiệt tôi không có dám cãi lời ông nhà tôi đâu. Lúc hấp hối ông huyện ông nói cạn, hơi nào bà nghe theo chứ. Dạ thưa không được, nói trước nói sau gì cũng không được đâu thưa bà Phủ. Lời trối của chồng nếu mà tôi cãi đi, ngày sau mình chết xuống cửu tuyền còn mặt mũi nào mà thấy chồng nữa. Nếu nói như vậy bà nhất định làm xui với cái thằng hội đồng Lâm Yên thiệt hay sao chứ? Dạ thưa, tôi phải làm theo lời chồng tôi dặn thôi bà. Nếu vậy thì tại bà đó nghe, ngày sau chị em mình khỏi có trách nhau .
Bà Phủ nói tới đây biết là không thể thuyết phục bà huyện được nữa, cho nên bà làm mặt giận đứng dậy cáo từ ra về. Một vị tri phủ ở trong tỉnh, quan trên ngó xuống thì yêu chuộng, dân dưới nhìn lên thì kính sợ, muốn làm cái gì cũng được hết, không ai dám ngăn trở, tính việc gì cũng được hết, không ai dám cãi lời. Thở nay được ngôn tính kế tùng đó rồi quen, cho nên tưởng mình giống như thần thánh, ai có món gì ngon, có vật gì quý, đều phải đem nộp đem dâng. Tưởng bạc vàng ruộng đất của dân đó là của mình, hễ chừng nào mình muốn thì người ta phải đưa cho mình. Tâm tính của vợ chồng quan phủ là như vậy, cho nên khi tính làm xui với huyện hàm Tú Phan mà không được, tự nhiên nổi giận, không thể nào nguôi ngoai được. Tưởng lại trong lúc đó, nếu có một nhà giàu nào đó mà giàu hơn nhà Tú Phan và con gái mà đẹp hơn Phi Phụng đến xin làm xui với quan phủ, thì chắc vợ chồng quan phủ đồng ý liền, không hề tiếc Phi Phụng một chút nào hết. Nhưng mà giàu kết được thông gia với nhà khác giàu hơn sang hơn, tuy là vui mừng thật nhưng mà trong lòng không thể nào hết giận bà huyện Phan được. Thật là tức, cách vài năm trước, nhìn thấy Tú Phan giàu lớn có một đứa con gái thôi, vợ chồng quan phủ tính kết xui gia để cho con mình ngày sau được sung sướng. Muốn xui gia đồng bực, khỏi ai cười là ở dưới trèo lên, ở trên với xuống, cho nên mới bài mưu tính kế đặng làm cho Tú Phan lên chức huyện hàm. Theo người khác, cái công đó có lợi nhiều, nhưng với ông Phủ, bởi vì ông muốn bắt cá lớn cho nên không nể cái công ngồi câu, bởi vậy cho nên không khi mà không đạt được cái lợi ích gì. Trong bụng mừng thầm chắc chắn là cái việc làm nghĩa đó ngày sau sẽ có lợi lớn cho mình. Nào về, cái công ngồi câu cá mệt nhọc mà cá vẫn trơ trơ không chịu táp mồi, mà nó lại còn nhảy vào rổ của người kéo câu khác. Cái giận mất oai tuy cũng giận, nhưng mà chỉ là giận bề ngoài, chứ cái giận mà mất cái lợi lộc thì giận thấu xương. Bởi vậy cho nên giận rồi sinh ra oán thù. Tính tình người thiếu đức dục đều như vậy, vì chỉ có người biết liêm sĩ, trọng danh dự mới không vì danh lợi mà giận. Giận là giận người làm cho mình phạm nghĩa hoặc là đụng đến danh giá của mình thôi. Vợ chồng của quan phủ hầm hầm trâm cho Tú Cẩm trở về để xúi Tú Cẩm đi kiện, để làm hại bà huyện hàm chơi cho bỏ ghét. Cách hai bữa sau, Tú Cẩm đi cái cùng về có ý muốn dò coi bà huyện tính như thế nào. Bà phủ nói rằng bà đã nói giúp hết lời, nhưng mà bà huyện hàm nhất định không chịu nhận Tú Cẩm. Bà nhắc tới chuyện đó thì bà nổi giận thiệt, cho nên nhân dịp đó bà lên tiếng xúi Tú Cẩm hãy đi kiện đi. Tuy là Tú Cẩm biết bà giận đó không phải là giận giùm mình, nhưng mà cũng dạ dạ cầm chân, nói rằng để về chợ lớn ít bữa sắp đặt việc nhà xong sẽ tính tới việc thưa kiện. Tú Cẩm qua Sóc Trăng giao tờ khai sanh cho luật sư, rồi mướn làm đơn kiện bà huyện Tú Phan, xin tòa dạy phải niêm yết hết tài sản và lên án giao lại cho mình hưởng. Bà huyện hàm vì ỷ lại tài sản của chồng bà để lại là tài sản của hai vợ chồng làm ra, chắc là sẽ không ai tranh giành được, cho nên bà không sợ gì hết. Bà vâng theo lời trối của chồng, cho nên định ngày rồi cho hội đồng Lâm Yên đi hỏi. Nhưng mà vì trong nhà có tang, bà không muốn làm rình rang, cho nên bà xin họ đàn trai đi ít người trong thân tộc thôi, chứ đừng mời đông người. Còn 5 ngày nữa thì đến ngày đám hỏi, bỗng đầu trưởng tòa đến trình cái án tòa, rồi làm sổ tịch biên hết gia tài đồ vật trong nhà. Bà huyện hàm vô cùng bối rối, muốn nhờ quan phủ tính giùm, nhưng mà nhớ lại quan phủ đã giận mình rồi, làm sao mà nhờ cậy được. Bà mới sai người xuống Trà Kha mời hội đồng Lâm Yên lên, rồi kể hết việc nhà lại cho ông xui tương lai nghe. Lâm Yên làm mặt lạnh khuya bà đừng có lo, có mình bảo bọc không ai làm gì được đâu mà sợ. Lâm Yên thiệt hết lòng bảo bọc, bởi vì đó là quyền lợi của bà huyện, và bây giờ chính là quyền lợi của nhà mình, cho nên ông đích thân lên Cần Thơ mướn luật sư để mà chống trả với vụ án của Tú Cẩm. Tú Cẩm không thèm qua Bạc Liêu nữa, vì sợ quan phủ kể công kể ơn, cho nên cứ ở bên Sóc Trăng để cho trạng sư đi hầu. Tuy vậy vợ chồng quan phủ đi đâu cũng đều khoe khoang, nói là tại bà huyện không nghe lời mình cho nên mới có chuyện như vậy, chứ nếu mà nghe lời thì Tú Cẩm đâu có dám thưa kiện. Bà huyện không phiền quan phủ và cũng không hề ăn năn cái chuyện bà tự quyết định hôn ước bao giờ. Tuy vậy bà lo quá cho nên bà mới xin với Lâm Yên đình cái đám hỏi lại, đợi việc nhà xong rồi bà sẽ định ngày khác để làm đám hỏi. Lâm Yên thấy cá đã vào giỏ rồi, trước sau gì mình cũng ăn chứ không ai giành được, cho nên cũng đồng ý đình lại đám hỏi. Việc thưa kiện dây dưa đến 5-6 tháng, tòa Bạc Liêu cũng chưa xử được. Luật sư của bà huyện cãi lẽ, nói rằng Tú Cẩm mạo tên chứ không phải là con thật, mà dầu là con thật đi nữa thì gia sản của Tú Phan là gia sản của bà huyện được hưởng trọn đời, chừng nào bà chết rồi thì phi phụng hưởng, chứ Tú Cẩm không có quyền gì giành được. Tòa mới dạy bà huyện phải sao lục, nộp một tờ hôn thú của bà và một tờ khai sinh của phi phụng. Bà mướn người lục hết, nhưng mà ở trong sổ bộ lại không có hôn thú của bà, và lại không có luôn hôn thú khai sanh của con phi phụng. Tới chừng đó bà mới biết, bởi vì lúc trước mình nghèo quá, không dè ngày sau có cái chuyện lớn như vậy, cho nên bà lại không để ý, không làm hôn thú, không làm khai sanh. Bà tính nhờ làng tổng chứng nhận giùm bà là vợ, còn phi phụng là con của Tú Phan. Quan phủ hay tin cho nên đã kêu làng tổng lên nói nhỏ và dặn trước, cho nên rốt cuộc làng tổng không ai dám đứng ra để làm chứng việc này hết. Bà huyện bị đuối lý cho nên càng ngày bà càng lo sợ. Bà tính cùng thế rồi mới nhờ ông Lâm Yên đi kiếm Tú Cẩm năn nỉ giùm cho bà. Bà nhất định nếu Tú Cẩm bãi nại thì Tú Cẩm đòi ăn 5.000 đồng, bà cũng đồng ý. Lâm Yên đồng ý đi thuyết phục giùm, nhưng vì tiếc 5.000 đồng bạc cho nên không chịu nói. Chỉ đi chơi vài ngày rồi về nói dối là Tú Cẩm không chịu. Đến ngày tòa xử, tòa xét ra Tú Cẩm là con của Tú Phan, có khai sanh đúng, còn bà huyện xưng là vợ nhưng lại không có hôn thú, phi phụng xưng là con nhưng lại không có khai sanh, cho nên cuối cùng tòa xử gia tài của Tú Phan chỉ có một mình Tú Cẩm được hưởng mà thôi. Nhưng mà trong án thì có buộc Tú Cẩm phải cấp dưỡng cho mẹ con phi phụng, nếu không đem về nuôi thì mỗi tháng phải đóng tiền cơm 100 đồng bạc. Bà huyện về thuật lại cho con nghe, phi phụng tức giận cho nên nhất định không chịu thua, khuyên mẹ đừng có buồn, phải kiếm cách để mà chống cự đến cùng. Ví như việc thất lý thì giao hết gia tài cho Tú Cẩm và ra tay không, chứ đừng thèm để cho Tú Cẩm nuôi, mà cũng không thèm lãnh tiền cấp dưỡng. Bà huyện đến đây thì cứ nằm khóc hoài, tính hết sức mà không ra kế gì hết. Lúc đó vợ chồng của quan phủ đắc ý lắm, ông lên tiếng nói với bà:
"À, bà thấy không, không có chịu nghe lời tôi đó, bây giờ á tan già bại sản, đâu có gì đâu mà lạ bà."
"Đáng đời lắm, có vậy đó con mẹ đó nó mới hết phách lối à."
Còn riêng hội đồng Lâm Yên nghe tin bà huyện thất kiện nhưng cũng không đến thăm, đợi tới chừng bà huyện sai người đến mời thì mới chịu đến, lại nói dối rằng mấy bữa nay nghe khó chịu trong mình cho nên không đến được. Bà huyện hỏi ý Lâm Yên coi bây giờ phải tính làm sao. Lâm Yên khuyên bà huyện phải chống án lên tòa trên rồi mướn luật sư giỏi hơn thì có lẽ sẽ phá án được. Bà huyện nghe lời, mở tủ lấy 1.000 đồng bạc giao cho Lâm Yên và nhờ đi Sài Gòn mướn giùm luật sư chống án. Qua bữa sau, lúc mặt trời mọc, bà huyện đang ngồi uống nước, còn Phi Phụng đang đứng gần đó để cắt cuốn trầu. Mẹ thì buồn so, không nói tiếng nào, không cười, con thì cũng buồn lơ lửng. Tuy ánh mặt trời dội vào cửa sáng lòa, tiếng chim kêu giọng ríu rít, nhưng mà bởi vì trong nhà có việc buồn cho nên cảnh đẹp cũng không vui. Lòng có việc lo rầu cho nên hai người đều áo não. Cách một hồi lâu, Phi Phụng mới lên tiếng nói:
"Không biết anh Duy Linh bây giờ anh ở đâu nữa, chứ chị mấy lúc như vậy có ảnh ở gần thì nhờ ảnh cũng tiện quá. Chừng má đi hầu tòa trên Sài Gòn á, má kiếm thử coi gặp ảnh không nghe má."
Bà huyện nghe nói thì chỉ lẳng lặng gật đầu. Đột nhiên lúc đó có tiếng xe hơi ngừng ở ngoài ngõ, rồi hai người thấy Tú Cẩm thủng thẳng bước xuống và đi vô trong nhà. Lần này Tú Cẩm mặc bộ đồ tây trắng, nhưng mà ở trên nón và dưới cánh tay thì có quấn nỉ đen. Bà huyện vừa ngó thấy thì quay sang nói với con:
"Cái thằng đó nó còn đến đây làm gì nữa không biết. Ai đó má? Thì cái thằng Tú Cẩm chứ ai. À, vậy hay sao?"
Phi Phụng nghe nói tới tên Tú Cẩm thì giận lắm, cho nên lại đầu ván dựa cửa sổ mà ngồi, có ý muốn coi hắn đến là nói cái gì. Tú Cẩm bước vô trong nhà thấy bà huyện đang ngồi ăn trầu cho nên đi lại đứng ngay trước mặt chào hỏi. Thấy Phi Phụng ngồi phía sau thì đưa mắt liếc một cái rồi mới kéo ghế lại ngồi. Tuy cặp mắt ngó trong ngó ngoài nhưng mà ngó đâu rồi một hồi cũng quay lại ngó Phi Phụng. Bà huyện không chào Tú Cẩm nhưng mà chú Tú Cẩm lên tiếng chào bà. Bà cũng không ừ hử gì cả. Cách một hồi lâu bà mới lên tiếng hỏi:
"Thầy đã đi kiện mẹ con tôi, bây giờ thầy đến đây làm gì nữa?"
"À, thưa dì, phận con thì khờ dại, cha mới mất, nắm mã chưa khô. Bây giờ con sanh lòng bất hiếu, thưa kiện dì, cái tội đó của con, dì trách bao nhiêu, la bao nhiêu, con cũng phải chịu, chứ con không cãi. Nhưng mà con mong là dì... dì xét lại cho con nhờ. Sở dĩ con phải đi kiện không phải là con muốn tranh gia tài, bởi vì con cũng có đủ cơm ăn áo mặc mà, chứ đâu có phải đói rách đâu mà sanh cái tâm quấy như vậy. Số là cái hôm mới nghe tin cha con mất, con buồn rầu đau đớn xuống tới đây dì giận sao đó mà dì không cho con lại. Dì cũng không chỉ mồ mả của cha con cho nên lúc đó con buồn lắm. Rồi bị thiên hạ họ xúi ra xúi vô, cho nên con mới lỡ đi kiện. Bây giờ con xuống đây để năn nỉ xin lỗi với dì. Xin dì đừng có giận, đừng có chấp con. Tuy là con không ở gần, nhưng mà con cũng biết cha được giàu lớn như vậy là nhờ công của dì cực khổ nhiều lắm. Nếu mà cha con vô phước không sống 100 tuổi để hưởng vinh hoa phú quý đó, thì dĩ nhiên cái gia tài này phải để cho dì với lại em con hưởng chứ. Nếu mà dì có thương con dì cho chút đỉnh thì may rồi. Còn dĩ như mà dì không thương đi nữa đó, không cho con đồng nào hết đó, thì con cũng phải chịu chứ, con không có trách gì đâu. Con lỡ làm quấy con đi kiện dì, bây giờ con hối hận lắm dì. Dì tha lỗi cho con nghe. Con ngồi ghế giữa nhà này đó, con thề với dì là tuy vào là con đi kiện mà con thắng kiện đó, nhưng mà nếu mà dì thương
con cũng để hết gia tài cho dì với em con hưởng, chứ con không có dám lãnh đâu.
Bà Huyện thấy Tú Cẩm đến nhà, tưởng là thắng kiện rồi, sẽ bắt đầu giành gia sản sự nghiệp. Không ngờ Tú Cẩm lại nói như vậy, cho nên bà cũng ngạc nhiên không biết trả lời sao. Phi Phụng thấy mẹ lặng thinh cho nên mới lên tiếng nói với Tú Cẩm.
Thôi đi, tôi sợ miệng thầy nói thủy chung như vậy, chứ bụng thầy không có phải như vậy đâu. Nếu thiệt á, thầy không cố ý tranh gia tài này á, thì thầy kiện làm gì?
Nè em, thứ nay á, anh em mình á, chưa gặp nhau lần nào, không biết tính tình của nhau cho nên em mới nghĩ bụng qua vậy thôi. Cho nên, nhưng mà em nghĩ lại đi. Nếu mà qua quyết ý mà muốn tranh gia tài của này đó, thì qua thắng kiện rồi qua xuống đây năn nỉ gì làm gì?
Thầy đặng kiện á, là đặng kiện tòa sơ thôi. Chứ nếu lên tòa trên á, thầy chắc gì đặng nữa chứ.
Nè, hãy qua có ý tới đâu á, qua cũng được hết trơn á, qua nói cho em biết. Em đừng có nghe lời người ta đó, chống án làm gì cho nó hao tốn. Nhưng mà bây giờ đó, em thấy không, qua biết lỗi rồi, qua tới đây xin lỗi dì, và xin để nguyên gia tài cho dì với em hưởng trọn. Vậy em còn tính kiện cáo chống cự làm gì nữa? Qua nói thiệt với em nghe, dẫu mà dì có chống án á, qua cũng không có đi hầu đâu.
Bà Huyện nghe Tú Cẩm nói chừng nào thì bà càng ngạc nhiên chừng đó. Khá thương cho người ngay thẳng, tưởng mọi người đều ngay thẳng giống như mình, nhưng mà không dè thiên hạ ở đời phần nhiều điều xảo trá. Việc phải họ nói ra quấy, việc quấy thì họ nói là phải. Tính một đường nhưng mà lại nói một ngã, người này gạt người kia, hễ nghe đến tiền là dẹp bỏ liêm sĩ, bỏ nhân nghĩa để mà giành giật nhau, đến tan nát thân thế và nhục nhã danh dự mà cũng nhắm mắt làm. Hễ ai giành được thì là hay, ai gạt giỏi là khôn, cho nên mọi người cứ đua nhau gạt gẫm rồi giành giật. Bà Huyện tuy là người giàu sang, nhưng mà bởi vì là gốc người ở ruộng rẫy, chưa từng nếm trải nhân tình thế thái, cho nên bà không biết ai gian, ai ngay, ai chân thật, ai giả dối. Bây giờ nghe Tú Cẩm nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, bà tưởng đó là những lời nói thật, bà tưởng cái giọng dịu ngọt đó là cái giọng ăn năn, cho nên lửa giận của bà nguôi từ từ. Đến chừng Tú Cẩm nói mà nếu bà có chống án anh cũng không đi hầu thì bà mừng quá, cho nên bà vùng lên tiếng nói.
Nếu mà thầy biết lỗi, thầy không có tranh gia tài này nữa, thì lẽ nào tôi đành để thầy nghèo khổ hay sao chứ?
Dạ thưa dì, nếu mà dì thương con như vậy thì con lại càng kính phục dì biết chừng nào. Từ nhỏ tới lớn con không có mẹ, cha lại ở xa, lâu lâu mới về thăm giây lát. Xưa nay đó thầy còn nhớ tới cha của con á, con cứ khóc hoài à. Bây giờ con lớn rồi mà cha con á lại lìa trần về âm cảnh. Trên đời này á, con chỉ còn có em của con đây, với dì á là người thân thuộc thôi. Nếu mà dì thương con á, con không có dám xin dì cái gì hết trơn á, chỉ xin dì cho con ở dưới này á, trước á là hương khói cho cha con, sau á là hữu hỷ với dì và gần gũi với em, để cho cha của con yên lòng nơi chốn cửu tiền, và thân của con á không có bơ vơ trên cái cõi dương thế này.
Bà Huyện nghe nói như vậy thì động lòng quá không nói được tiếng nào. Tú Cẩm thừa lúc bà đang bối rối như vậy, nói riết tới và tính để về bán hết ruộng đất rồi trở xuống đây để mà ở. Tú Cẩm ra về rồi, bà Huyện lộ sắc mừng và tỏ ý muốn sai người đi mời hội đồng Lâm Yên để nhờ lên Sài Gòn xin trạng sư rút đơn đừng chống án nữa. Phi Phụng cản mẹ, nói rằng không biết chừng Tú Cẩm nghe mình chống án, sợ lên tòa trên mình thắng kiện, cho nên làm bộ bài mưu lập kế làm như vậy để cho mình bãi nại. Anh ta đã được tòa án sơ rồi, nếu mình không chống án thì tự nhiên anh ta sẽ có lý. Rồi cách ít ngày sau anh ta thi hành cái án đó lấy hết gia tài thì lúc đó mình không nói gì được. Bà Huyện nghe có lý cho nên bà không tính chuyện bãi nại nữa. Tòa trên cho hay đến rằm tháng chạp sẽ xử. Bữa mùng 8 thì Tú Cẩm xuống nữa, nói với bà Huyện và Phi Phụng rằng có người đã chịu mua đất mua nhà rồi, nhưng mà hẹn ra viên sẽ làm giấy tờ để mà trả tiền. Tú Cẩm ở đó ăn cơm và ra vô trong nhà, lên trên lầu, xuống dưới bếp, không ngại ngùng gì hết, mà bà Huyện thì cũng không lên tiếng ngăn cản. Tú Cẩm thì cứ đi kiếm Phi Phụng để nói chuyện, hễ nói thì dở giọng ngon ngọt, giọng thâm trầm, miệng thì cứ chúm chím, mỉm cười,